นะโมอัญญีดาภะ
อัญญีดาภะ
ทำในที่ชินจารับก็หอยHòa thượng Tịnh Không nói: Niệm Phật mà tâm tán loạn thì niệm có long hậu vế hồng cũng như không. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Câu hỏi này rất là hay, quá sức hay. Và nêu cái câu hỏi này ra thì vô tình mình mới thấy là cái công cuộc vận động hồi hướng của chúng ta có giá trị. Và nếu có thì ra mới thấy là cái sự hộ niệm thực sự là quan trọng. Nếu không có hộ niệm thì niệm Phật mà tâm tán loạn thì dù niệm cho long hậu với hồng cũng như không. Đây là Ngài Tịnh Không nói. Không biết ở đây chúng ta có ai mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn không? Ở đây mà quý vị nào mà có nghĩ rằng là mình niệm Phật mà không cái tâm không tán loạn không? Tức là không có vọng tưởng, không có nghĩ này như nào không? Không có, mà dòng này cũng không nổi luôn. Như vậy rõ ràng dù ta cố gắng niệm Phật tới bây giờ, từ bây giờ cho đến những ngày mà tâm lâm chung, nhiệt quỷ tâm chúng ta vẫn tán loạn. Tức là chúng ta nhiếp tâm không được, nhiếp tâm bất loạn không được, chúng ta phá vọng tưởng không được, chúng ta phá những cái trần chấp vẫn chưa được. Cho nên dù cho niệm Phật cho nên lăng hồn với hồng cũng như không, nghĩa là cũng vô ích. Như vậy thì cái yếu tố nào để cho mình phản sanh? Nêu cái câu này ra thì rõ ràng mình có câu trả lời. Chính là nhờ hộ niệm. Nếu không nhờ hộ niệm thì bây giờ dù có niệm Phật cho đến lâm hộp với hồng nữa thì sau cùng rồi cũng không phản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật để phản sanh về Tây Phương, nhưng mà sau cùng mình không được phản sanh về Tây Phương thì Ngài nói là như không, chứ hay đâu, tức là không kết quả gì hết. Cho nên cái câu nói của Ngài thực ra là chúng ta là người phàm phu tục tử mà cầu mong cho đến nhất tâm bất loạn an nhiên tự tại đứng cò để mà vãng sanh, vọng tưởng nhất định không thể nào được. Chính vì vậy mà cái pháp hộ niệm thực sự nó quan trọng không tưởng tượng được. Không ngờ cái câu hỏi này nó sẽ bổ nghĩa cho cái chương trình của chúng ta, và không ngờ cái những giờ phút cuối này nó sẽ lòi ra câu hỏi này. Không có hộ niệm đừng mong cầu an nhiên tự tại vãng sanh. Vì sao? Vì nghiệp chướng chúng ta vẫn còn tràn gian đại hải. Các một lần Ngài Tịnh Không nói: dù cho quý vị cái nhất tâm niệm Phật, cái thành tâm niệm Phật, trong kinh Phật nói một câu chí thành niệm Phật phá tan đến 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Nhưng mà quý vị có biết được là cái nghiệp chướng của quý vị nó lớn tới cỡ nào chưa? Có nghĩa là giả sử như một người quyết lòng niệm Phật, chí thành niệm Phật, nhưng mà cái nghiệp chướng nó tiêu không biết bao nhiêu, là tiêu tội mồn như đá mài dao, tiêu mà tiêu gì tiêu đi nữa, nhưng mà với phàm phu tục tử chúng ta vẫn không cách nào có thể phá tan nghiệp chướng. Tại vì nghiệp chướng này nó đã tích trữ từ vô lượng kiếp đến nay rồi. Chính vì cái sự tích trữ mà nghiệp chướng vô lượng kiếp như vậy, cho nên hôm nay mà ta được cái hy vọng trở về Tây Phương Cực Lạc để một đời thành đạo, không phải là do cái năng lực chính ta đi về Tây Phương, không phải là cái công phu tu hành của chính ta đi về Tây Phương, không phải là ta đạt được cái cảnh giới của là chứng đắc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rõ ràng: ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, là cái câu này. Cho nên Ngài nói nếu mà một người muốn tự lực để đi về Tây Phương, muốn tự lực mà thoát vòng sanh tử luân hồi, không cách nào có thể mơ tới. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói sao? Chỉ người nào nương theo pháp niệm Phật thì xuất luân hồi, thoát ly sanh tử luân hồi, tức là chứng đắc. Rõ ràng Phật nói cũng như vậy, Ngài Tịnh Không nói cũng ý nghĩa như vậy, tất cả chư tôn nói cũng như vậy. Trong cái thời mà pháp này mà không dựa vào pháp niệm Phật, không quyết lòng cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ ta về Tây Phương, thì nhất định một phàm phu tục tử như chúng ta bây giờ tôi có vô lượng kiếp nữa cũng không cách nào có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Ấy thế mà quý vị thấy không, một người bình thường như chúng ta thành tâm chí thành chí chứng niệm câu A Di Đà Phật, và sao nữa, và còn những người ở sát bên cạnh ta trong lúc chúng ta xả bỏ báo thân này, những người đó chính là đại cứu tinh cho chúng ta, đưa chính ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái pháp hộ niệm chính thường nó quan trọng không tưởng tượng được. Ta biết rằng là ta tu hành không cách nào có thể phá được vọng tưởng, có nghĩa là tu mà cái vọng tưởng nó vẫn nổi lên, những cái nghĩ này kia nó vẫn nối ra vào. Khi mà một lần nó nối lên như vậy, có nghĩa là ta nói chính ta không cách nào vượt được cái ách nạn sanh tử, không cách nào vượt qua sanh tử luân hồi. Như vậy bây giờ chúng ta tu cho giỏi đấy nữa, mà khi có vọng tưởng nó lên, hãy tự xác nhận rằng là ta vẫn còn là phàm phu tục tử. Mà đã là phàm phu tục tử thì phải sợ, sợ cái cảnh đọa lạc, sợ cái cảnh khi mà trong lúc ra đi những cái vọng tưởng này nó khởi lên trong tâm chúng ta. Ví dụ ta ghét một người, cái đó là cạnh tranh ganh tị thị phi, cái đó gọi là cái chúng tử của địa ngục, nó đang nổi lên trong tâm chúng ta. Ta sợ rằng là khi ta nằm xuống trước những giờ phút tâm chúng ta nổi một cơn sân giận lên, ta ghét một người nào đó, ta chửi một người nào đó, ta đang căm thù một người nào đó, chỉ cần một cái tâm sân giận này nó nổi lên, nó chiếm cái tâm hồn chúng ta, nó chiếm cái thời gian trước những giờ phút tâm chung đó, ta bị đưa vào những cái giới vô cùng xấu ác. Ta sợ là sợ những cái này. Chính vì vậy mà niệm Phật cần phải buông xả mấy cái này ra. Tại sao vọng tưởng? Tại sao tâm tán loạn? Tại vì chính những cái này nó làm cho tâm chúng ta tán loạn. Ghét một người là tâm tán loạn, sinh ra một cơn sân giận là tâm tán loạn, sinh ra một cái niềm yêu ái là tâm tán loạn, nhớ tới đồng tiền là tâm tán loạn. Trong tay chúng ta đều chỉ cầm, còn cái nó muốn gỡ ra, ta giận quá, tại sao mày lại gỡ ra? Lúc đó là giận liền. Cho nên không là ở Mỹ, California, nguyên cái một đạo tràng không biết nhớ là cái điều đó, mà nhiều người cùng nhau đọc cái dòng hết, dòng cấm thạch đó, cùng nhau đọc hết luôn, cho luôn, người nào cũng lượm cho lượm luôn. Tại sao như vậy? Tại vì sợ mình tâm tán luôn. Con ơi, cũng để chiếc cầm cho mẹ, trôn theo cho mẹ nha. Không được mẹ ơi, phải cởi ra cho uống lắm. Tại sao mày cởi ra? Tâm tán loạn liền lập tức. Phải ngừa, cho nên người niệm Phật phải ngừa từng chút từng chút. Tại sao chúng ta cũng đeo cái chú trưởng nhé? Chú trưởng đó ta gửi làm gì? Cơm đồng bạc ăn làm gì mà gửi ra? Nhưng mà cái dòng, cái đầu buông tay, cái chiếc nhẫn đeo trong tay, nó gửi ra. Trong khi ba đứa con có thể nó chấp nhận, nhưng một đứa con nó không chấp nhận. Trong lúc mình ra đi, cái đứa con nó không chấp nhận, nó căng nhằn căng nhẫn. Mấy đứa kia la cái đứa căng nhằn căng nhẫn này. Ta nghe nó làm nó tức mình quá, tại sao con lại bất hiếu như vậy? Mà bất hiếu thực ra nó đã bất hiếu rồi. Mình tức giận lên một cái, tâm tán loạn liền. Niệm Phật, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, lòng hồ bởi học cũng như không là do cái gì. Cho nên chúng ta phải cần phải có chú ý từng chút từng chút từng chút. Phải hiểu từng chút như vậy, cho nên nó gỡ nạn ra. Hết tất cả những cái mà ta đã làm đầy đủ rồi, sau đó còn sót lại thì dành cho phần người hộ niệm. Ví dụ như chồng mấy đứa con nó đang kinh cãi với nhau, cái chiếc chồng cẩm thạch quý báu trong tay, một đứa muốn gỡ ra, một đứa không được gỡ ra. Nhiều khi cái ban hộ niệm ta thấy như vậy, ta thành tâm ta khuyên giải giùm cho mình, ta khuyên giải để nó đỡ bớt. Các anh chị ơi, thôi bây giờ đừng có nói chuyện này, ra ra sang kia mà nói một chút. Để cho người mẹ cô các anh chị đừng có nghe tới, chứ nghe tới sợ tâm tán loạn. Chính vì bạn ở trên California, người ta đem cái dòng đó nó đọc hết một điều đến đọc cho lưỡi cái bà đó, bà xin cho cái chị đó luôn, trong khi người ta thì đập liền. Chị đó thấy tiếc quá, cứ được cái giấy gói lại đem về. Tôi thương hại cho cái người đem về thì sao, lượm bạc bịt lại đúng không? Bình lại thì đeo trong tay. Đeo trong tay thì mà không niệm Phật thì đến lúc mà lâm chung sắp sửa chết, nó sẽ tìm cách tội ra. Mà tại chết thì cứng cái tay làm sao gỡ được. Thế là giả đò nó niệm niệm vậy, như cứ nó nhìn cái đồ chồng đó, nó tìm cách nó gỡ ra. Tâm nó tán loạn, nó làm cho tâm mình tán loạn. Ba đứa thì chịu chôn theo mà một đứa không chịu chôn theo. Thế là nó kinh cãi cho mình cái tâm tán loạn luôn. Cho nên oan gia trái chủ nằm ở đâu? Nằm ở ngay trong nhà mình. Oan gia mà gọi là gia mà, gia là cha nhà mà. Những cái oan ức nó nằm trong gia đình mình, nó sinh ra. Chính vì vậy mà người niệm Phật tốt nhất là buồn hết. Ông già tôi ra cái ngày sinh nhật, ông anh của tôi đi vận động người ta mua cái chìa treo cái ngàn cổ. Trời ơi, đứng kệ này rồi quỳ xuống trước ông già. Làm ông già ông cảm động khóc. Tôi nghe được Trời ơi, tôi nói thảm thương, tôi nói mất hồn một giấy luôn. Thế tại sao nếu mà thí dụ như thưa ông già thì ông già ông thấy ông cần cái gì? Mình thí dụ như mình nấu cháo, mình mua thuốc, mình là mình mua cái gì cho ông ăn sương, lại mua cái chuyện bằng vàng đưa cho ông ta. Tôi hỏi anh chị em là khi ông già ông chết, quý vị chôn sự di chuyển theo ông già hay là quý vị tách cởi ra? Cởi ra thì bây giờ cởi trước đi, tại sao bây giờ lại thông độ ông già, lại kéo ông già xuống dưới ta mắc đạo trước thì mới cởi, đúng không? Ta phải thương ông già thì đem tiền đem bạc đó, thuốc thang ăn uống cho ông già ông thoải mái, lại đem mua vô chuyện. Chứ giờ ông già ông bán được đâu, ông có tự động cộng mới ra chợ, cũng yếu quá ông đâu có ra chợ ông bán được. Như vậy thì vô tình mình tưởng là mình có hiếu, nhưng mà thực ra không có hiếu chút xíu nào hết trơn. Tôi nói như vậy, bà con tôi cũng đọc cái cầm luôn, bông tay cũng liền xuống luôn, rồi quay về gì nhẫn đồ liền hết, không cần không giữ cái gì hết. Không giữ cái gì hết, tức là tự tại. Tự tại thì tâm không tán loạn. Để kết thúc câu chuyện này, tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện mà cũng liên quan tới cái chuyện này. Quý vị thấy nó nguy hiểm như thế nào. Là trong một dịp tôi về Việt Nam thì có cái anh đó, anh theo tôi, anh đi, và anh kể câu chuyện mới xảy ra trong cái xóm của anh. Là có một cái bà cô kia mà quen, thì anh kêu bằng cô, thì gửi cho anh 28 triệu bạc. Là nói là khi mà cô có chết á, thì cháu đem cái 28 triệu này cho cái đứa cháu nội của cô. Tại đứa cháu nội nó sao biết là cha mẹ nó chết hết, cha còn chết mẹ còn chết, nó ở với bà nội. Mà vì trong nhà đó không có được hòa thuận cho mấy, có những người con ở bên Đức lâu lâu cũng có về, tài sản đồ cũng nhiều lắm. Khi mà cái bà cô đó chết thì các người con đó mới làm cái hòm kiến để mà để cái xác của bà mẹ vô, để mà chờ các con về cho đầy đủ rồi mới được chôn. Trong khi đó thì cái thân xác đã bỏ trong hòm kiến rồi, đầu một ngày hai ngày gì đó để chờ con gái về. Thì con cái về đứng trước hộp như vậy, không có lo cái chuyện chôn cất cho bà mẹ, mà cứ lo chia gia tài. Cứ là cái nhà này của tao, nhà kia của mày, nhà cả nai, mà chia tụng nó mất, kia là cãi cọ. Thì khi anh đó thấy vậy anh sợ quá, tại sao cái mẹ chết mà con cái không lo chôn cất, trong khi con ở trong quan tài mà không chịu lo chôn cất, mà cứ lo chuyện chia. Quý vị thấy không, con cái cái yếu không? Chưa chắc gì con cái mình khi mình chết nó hơn cái người này đâu nghe. Thì cái anh đó anh thấy như vậy, anh mới tình thật anh khai báo ra. Lúc mà cô chưa chết, cô có gửi tôi tất cả là 28 triệu Việt Nam đó, để mà đưa cho cái cháu nội. Thì bây giờ đây tôi tình thật tôi khai quý vị thôi, bây giờ tôi đưa lại tất cả cho quý vị, là cái lời dặn của bà cô là đưa cho cái đứa cháu nội đó. Thì anh đó anh cầm 28 triệu gì đưa cho mấy vị đó. Thì anh nói là ngay cái lúc đó coi như là mấy anh em chia luôn. Quý vị tưởng được không? Chưa luôn. Thì ngay trong lúc đó, tự nhiên trong quan tài đã bỏ trong cái hồn khoảng chừng 2 ngày rồi, tự nhiên cái nước mắt và nước cái gì, cái máu đó, cái nó ứa ra, trong cái bách mép ứa ra, trong đầu mũi ứa ra, trong mắt ứa ra, trong đầu tai ứa ra, ứa chảy ra đành phải khu cái hồn ra mà lau đi. Đó là cái sự việc có thực như vậy. Đây là một hiện tượng gì? Tiền tài dễ sợ lắm chưa vậy ơi. Đừng có nghĩ là con cái của mình nó có hiếu, đừng có nghĩ là một cái công, một cái dòng, một cái đơn sơ như này mình dặn nó con cái bỏ đi, nhiều khi đứa còn lớn nó bỏ, đứa còn nhỏ nó không bỏ. Mà nhiều khi đứa ba người chịu bỏ nhưng một người không bỏ thì nó còn cầm cành cãi nhau. Chứ mà có một người thì chịu chôn theo, mà ba người chịu cởi ra thì bắt buộc nó cũng dằn cò, nó kéo nó giựt chờ ra chặt đường thôi. Thôi mẹ chết sầm chứ kệ mẹ, mẹ đi đâu kệ mẹ. Không có bảo đảm gì cho chúng ta yên ổn trong vòng 8 giờ để mà nó hộ niệm đâu. Chính vì vậy mà phải nói rằng là nhất định phải hiểu cái luật hộ niệm, nó mới quan trọng. Lời nói của Ngài Tịnh Công: niệm Phật Di Đà mà tâm tán loạn, long hồn bể hồng cũng như không. Muốn được bản sanh, mình còn tán loạn này mà được bản sanh, chính là nhờ những người hộ niệm ở bên cạnh mình, ta gian xếp cho mình, ta giải nạn cho mình, ta gỡ những cái lối cho mình, và người ta cùng nhau hộ niệm cho mình. Nhờ thế mà mình mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ những cái lời này để mà chúng ta thực hiện ngay trong cuộc đời chúng ta, mạnh dạn buông hết tất cả những cái gì mà nó có thể vô tình nó là cái cạm bẫy đưa mình vào cái chỗ tham đạt mà không hay. Chưa vậy, ráng cố gắng để mà cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.